Phong lưu võ trạng nguyên, chương 573, thu quỷ nha đầu, cốc truyện audio.com, Tần Tiêu thật sự tức giận quát, các ngươi là mấy tên ngu xuẩn, không nhận biết ta cũng bỏ đi, rõ ràng còn dám mắng ta là dâm tặc có biết tội gì không? Ngươi là ai? Mấy tiểu tốt trừng to mắt hai mặt nhìn nhau lắc đầu. Chúng ta không biết, chỉ biết phải bắt dâm tặc. Đúng lúc này trên cổng thành có âm thanh truyền ra. Chuyện gì? Tần Tiêu ngửa đầu xem xét là Nam Nha Đại Đô Đốc Tiết Sùng Giản, không khỏi cười khổ nói. Tiết tướng quân tới vừa vặn, mấy tiểu tốt này xem ta là dâm tặc bắt lại, ngươi xem thế nào cho phải. Tiết Sùng Giản nhìn qua chính là Tần Tiêu, lập tức đầu đầy mồ hôi. Liên tục chạy xuống, mấy tiểu tốt sợ tới mức quỳ xuống đất toàn thân phát run. Tiết Sùng Giản chạy xuống thành lâu, nhìn Tần Tiêu ôm quyền cúi đầu. Đại Đô Đốc thứ tội, mấy tiểu tốt này là từ phủ vệ khác vừa điều tới. Không nhận biết Đại Đô Đốc, mạo phạm uy danh từ tội, từ tội. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Tiết tướng quân nói quá lời. Bọn họ chỉ làm việc của mình. Người chạy phía trước là bằng hữu của ta, náo chút ít không vui, ta đang đuổi theo, ngươi buông bỏ hàng rào ta qua là được. Tiết Sùng Giản nhìn đám người kia quát lên. Ngu xuẩn, còn quỳ trên mặt đất chờ chém đầu sao? Mấy tiểu tốt liên tục đứng lên, luống cuống tay chân mở hàng rào qua. Tần Tiêu cười xấu hổ, nói. Tiết tướng quân, việc này xem như chưa xảy ra, ta còn có việc đi trước cáo từ, cảm thấy một hồi xấu hổ, nhà đầu tử địch này không ngờ còn chơi ám chiêu này. Đại Đô Đốc tạm biệt, Tiết Sùng Giản âm thầm lau mồ hôi lạnh, sau đó trợn mắt nhìn qua đám tiểu tốt và tát mấy cái. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, tử địch chạy ra cửa đông, trên mặt đầy nước mắt còn mang theo đắc ý cũng mặc kệ con ngựa chạy tới đâu, chỉ lo chạy về phía trước. Trong nội tâm nàng cũng không muốn đi tới Giang Nam, chỉ là trong nội tâm biệt khuất cũng nên làm cái gì đó, bằng không thì sẽ buồn bực phát sợ. Có lẽ làm ồn ào như vậy thì số nam nhân kia chú ý tới ta thì sao? Trong lòng Tử Địch cả kinh, tại sao ta nghĩ vậy? Một đường móng ngựa chạy vội, trong lòng Tử Địch chấn kinh, Tần Tiêu bị mấy tiểu tốt bắt đi, trở thành dâm tặc thẩm tra thì cười khanh khách. Không ngờ đột nhiên có một đám binh lính lập hàng rào, còn lớn tiếng quát. Người nào, lại dám xông vào quân cơ yếu địa? Tử Địch lập tức cả kinh, ghìm ngựa nhìn qua đám quân tốt, tất cả đều là binh sĩ đại đường, ăn mặc thiết giáp cầm trường thương, không khỏi chột dạ, nói. Ta làm thế nào biết, ta trở về là được, đầu lĩnh tiểu binh nhìn vài lần, đột nhiên cả kinh nói. Anh Dực tướng quân, thật sự là anh Dực tướng quân, đột nhiên Tử Địch kinh ngạc nhìn qua, những binh sĩ kia buông trường thương ra, còn quỳ một gối. Bái kiến anh Dực tướng quân, trong lòng Tử Địch mỉm cười. Hoa ha ha, lại là người quen của tỷ, thật sự là quá khéo. Kết quả là lập lại chiêu cũ, Tử Địch thanh hắng giọng, biến thành thần sắc như tỷ, nghiêm túc nói ra. Đằng sau có một cuồng đồ, đang đuổi theo có ý đồ bất chính với ta. Các ngươi giúp ta bắt giữ hắn là được, sau đó giao cho ta xử trí, hiểu chưa? Vâng, đám binh sĩ nghiêm túc đáp ứng. Không phải sao, lăn lộn chung một năm. Dù thế nào cũng đã thân quen, đại danh đỉnh đỉnh nữ trung hào kiệt Mạc Y, phu nhân của Tần Tiêu ai không biết. Đây chính là thuộc hạ Tần Tiêu mang theo Tả Uy vệ đại danh đỉnh đỉnh. Hiện nay là do Lý Tự Nghiệp thống lĩnh, đóng quân bố phòng cách thành Trường An 10. Cốc truyện audio.com, dặm phụ trách phòng giữ kinh thành, hơn 20 tên binh sĩ trinh sát tuần tra, đồng loạt đứng sắp xếp cầm trường thương trong tay niết thật chặt nhìn qua phía trước. Quả nhiên qua không bao lâu, phía trước có một người cưỡi ngựa chạy tới. Một thân quần áo bắt mắt, quân tốt nhìn qua và thầm nghĩ, là thiếu gia ăn chơi, không ngờ dám đùa giỡn phu nhân của đại đô đốc này, uy chính là hắn. Tử Địch có chút chột dạ vỗ con ngựa, các ngươi bắt hắn tới cho ta trốn vào trong rừng cây. Các binh sĩ cảm thấy buồn bực, trên chiến trường là phụ nữ không thua đắng mày dâu, khi nào trở nên nhát gan như vậy. Tử Địch đã cưỡi ngựa chạy vào cánh rừng gần đó, cười tâu tuét nhìn qua, vụng trộm nhìn tất cả. Tần Tiêu ở xa xa nhìn thấy quân tốt đợi mình, hơi đánh giá thì thấy là cờ sĩ Tả Uy vệ, cũng cảm giác quen thuộc thân thiết. Thúc ngựa tiến lên, những tiểu đốt đang định phát tác thì tiếp theo nhìn ra là Tần Tiêu. Hai mươi mấy người đồng loạt quỳ bái. Bái kiến đại đô đốc, Tần Tiêu xoay người xuống ngựa. Hảo huynh đệ, mau đứng lên. Đám quân tốt không hiểu gì cả, đám bọn họ cũng có chút buồn bực. Sao lại như vậy, có trò gì à? Con mắt mở to như mắt cá. Tần Tiêu cười rộ lên. Các huynh đệ thần sắc vì sao cổ quái như vậy? Một binh sĩ tiến lên nói chuyện vừa rồi cho Tần Tiêu nghe. Tần Tiêu cười ha hà, nhìn những người này nói ra. Các ngươi tự đi trinh sát tuần tra đi, chuyện ngày hôm nay xem như không thấy, có biết không? trốn trong rừng cây, Tử Địch bị dọa hỏng, những binh lính kia thấy Tần Tiêu rõ ràng đều quỳ gối, lúc này mới chửi đám binh sĩ đầu to quen biết tỷ tỷ là ngu xuẩn, vậy nhất định là quen xú nam nhân này. Ai nha, ta thật là đần chết, đang chuẩn bị vụng trộm rời đi, đang chuẩn bị chạy thì không ngờ bên cạnh có tiếng gió vang lên, không tự giác kêu to lên. A hát nha, sau đó nàng đã bị xách lên, còn đặt lên vai. Tần Tiêu cười to ha hả, quỷ kế của ngươi đã hết rồi sao, còn không cùng ta quay về. Tử Địch tay đấm chân đá, đấm vào lưng của Tần Tiêu. Ta mới không cần trở về đấy, ta dựa vào cái gì phải về cùng ngươi, chỉ bằng ngươi là thê tử của ta là lão công của ngươi nha, còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ phải bày ra một ít pháp điển hình luật mới an phận? Ta là lão bà của ngươi, sao ta không biết? Đó là chuyện lúc nào, hừ, bành bành bành, tay nhỏ không ngừng đấm, nhưng mà như gãi ngứa vậy. Tần Tiêu cười ha ha, tỷ tỷ ngươi làm chủ à, nàng đã hứa gả ngươi cho ta, còn chưa đủ sao? Tuy ta còn chưa bày hôn lễ chính thức mang ngươi về nhà chồng, nhưng không phải đã động phòng rồi sao? Tử Địch cực kỳ lúng túng, mặt đỏ bừng lên, hét lớn. Ai động phòng với ngươi, không biết xấu hổ, dâm tạc, ha ha, không có động phòng thì ngươi làm sao bảo ta là dâm tạc? Tần Tiêu khiêng Tử Địch quay hai vòng, làm cho nàng choáng váng, sau đó cười nói. Kỳ thật ngươi mới thật sự là đại dâm tặc, rõ ràng là nhìn trộm và tỉ tỉ của ngươi làm chuyện đó. Ngươi không biết xấu hổ. Tử Địch đối Lý Từ chỉ mắng được câu này. Ha ha ha, Tần Tiêu cất tiếng cười to, sau đó hất vai, đem nàng từ đầu vai ôm vào trong ngực, mười phần dâm tà cười xấu xa nói. Không biết xấu hổ thật không? Ta đang muốn làm chuyện xấu hổ đấy. Ngươi làm gì? Tử Địch vừa thẹn vừa vội vàng tránh khỏi Tần Tiêu, vừa định chạy đi thì không ngờ bị Tần Tiêu kéo tới trước mặt. Cách Trương,